Tôi nói trên thế giới này có hai loại người có thể cứu được cái thế giới này, cũng có thể hủy diệt cái thế giới này. Tôi còn nhớ năm xưa tôi ở Hồng Kông, đài truyền hình Phụng Hoàng đến phỏng vấn tôi. Ngày hôm đó cũng là may mắn, tôi gặp được ông chủ tịch hội đồng quản trị Lưu Trường Lạc. Sau khi phỏng vấn xong, chúng tôi uống trà ở văn phòng làm việc của ông. Tôi nói với ông, ngày nay trên thế giới tai nạn rất là nhiều, điều này mọi người đều biết. Bất luận là giàu sang nghèo hèn, cư trú ở trên cái thế gian này hầu như là không có cảm giác an toàn. Cái này gọi là lòng người hoang mang, sống rất là đau khổ. Tôi nói trên thế giới này có hai loại người có thể cứu được cái thế giới này, cũng có thể hủy diệt cái thế giới này. Ông liền hỏi tôi là hai loại người nào. Tôi nói loại thứ nhất là người lãnh đạo đất nước, họ có quyền lực. Loại thứ hai, những người là giống như các bạn đây, là làm nghề truyền thông. Nếu như bạn truyền thông tin nội dung là điều tốt, vậy là bạn cứu cái thế giới này. Nếu như nội dung của truyền hình là dạy người ta sát đạo dâm vọng, vậy là bạn hủy diệt thế giới. Hy vọng là ngành truyền thông đưa tin nhiều một chút về nhân nghĩa đạo đức, đưa tin nhiều một chút về điều tốt, ít đưa tin về điều xấu xa. Đương nhiên tốt nhất là không cần đưa những tin xấu. Làm cái ngành nghề truyền thông này, họ có một cái quan niệm vô cùng sai lầm. Sai lầm ở chỗ nào vậy? Nếu mà không đưa những tin tức xấu xa đó, hình như là không được khán giả đón xem, vậy là không thể kiếm tiền. Nơi nơi đều muốn cái gì? Muốn có lợi ích, nhưng mà phía sau cái lợi đó thì có hại rồi. Họ đã quên cái hại này rồi. Bạn được bao nhiêu lợi ích thì bạn mang lại cho xã hội bấy nhiêu điều tai hại. Cái này không thể so sánh. Trong 100 phần bạn được lợi ích chỉ có 1 phần, xã hội nhận điều tai hại là 99 phần. Lương tâm bạn ở đâu? Tại vì sao tôi nói quan điểm của họ là sai lầm? Cá nhân cũng vậy, gia đình cũng vậy, công ty cũng vậy, thậm chí đến cả quốc gia. Mọi người đều biết, người ta gọi là số mạng. Cá nhân thì có số mạng của cá nhân, gia đình thì có số mạng của gia đình, công ty của bạn thì có số mạng của công ty, đất nước có vận mệnh của đất nước. Nếu như trong mạng của bạn có của cải, bất luận là làm nghề gì cũng đều phát tài. Cho nên bạn kinh doanh cái ngành nghề này, bạn có tài sản nhiều như vậy, bạn nên thay đổi mà đi làm những điều tốt lành hơn, thì thu nhập của bạn vẫn nhiều như vậy, nhất định là không có giảm ít đi. Nếu mà giảm ít đi, giảm ít đi là do trong mạng của bạn không có. Tại vì sao mà phải làm những việc trái với lương tâm vậy? Tài sản mà bạn có được, thực tế mà nói, trong sự tưởng tượng của tôi là đã bị hao tổn đi rồi. Trong mạng của bạn có 100 tỷ tài sản lớn như vậy, bởi vì công việc của bạn làm là tổn hại cho xã hội, là công việc gây hại cho chúng sanh. Đại khái tài sản bạn có được, chúng tôi nói là giảm phước rồi, đã giảm từ phân nửa trở lên. Bạn còn ở đó dương dương tự đắc, cho rằng tôi kiếm được nhiều như vậy, thì thực tế đã bị hao tổn ở trong mạng của bạn rồi. Con người nên tin tưởng nhân quả báo ứng. Đây là Ấn Quang Đại Sư cả một cuộc đời của Ngài là dạy cho chúng ta nên xem cái điều này là bài học thứ nhất, nhân quả báo ứng. Hơn nữa Ngài cũng nói lý cùng sự của nhân quả, quyển sách hay nhất chính là An Sĩ Toàn Thư. Nói rất là thấu triệt, rất rõ ràng. Ông vô cùng tôn sùng. Hồi tập thống kê lịch sử cảm ứng của Thái Thượng Cảm Ứng Thiên, ông xếp vào vị trí thứ hai. Các cuộc đời Ngài tôn sùng An Sĩ Toàn Thư, khuyên người hiểu rõ nhân quả, hiểu rõ vận mạng. Ông sử dụng liễu phàm tướng huấn, cho nên cả một đời tích cực đề xướng liễu phàm tướng huấn. Gian nan khổ cực thật sự là cứu vãn tai kiếp trước mắt của chúng ta, nên thúc đẩy giáo dục nhân quả. Mấy ngày gần đây nghe nói con cháu của tiên sinh Liễu Phạm đệ thứ 13, tiên sinh Viên Bính Khôn vẫn còn sống ở quê nhà Gia Thiện, tỉnh Chiết Giang, có gửi cho tôi một bức thư. Điều này rất khó được. Có người hỏi tiên sinh Liễu Phạm rốt cuộc là có ông Liễu Phạm này hay không. Thật sự là có. Ngôi mộ của ông vẫn còn, hiện giờ được đưa vào sự bảo hộ của quốc gia, xem như là di tích cần phải bảo quản. Cho nên tôi chuẩn bị đi đến đó thăm viếng một chuyến. Chúng tôi sẽ chụp hình nhiều một chút, tương lai đưa vào bộ phim dài tập Liễu Phạm Tư Huấn, đặt vào ở phía trước, nói với mọi người đây là người thật việc thật, một chút cũng không giả. Tôi đã liên lạc xong rồi, tôi cũng đã suy nghĩ rồi, tìm cách hỏi thăm, đi tìm con cháu của Ngài Du Tình Ý. Trồng nhân thiện được quả thiện. Thế hệ con cháu đời thứ 13 của ông cả một đời công tác trong ngành giáo dục. Ông ấy là một giáo viên dạy học, hiện nay đã về hưu rồi. Ông năm nay đã 83 tuổi rồi. Thật sự là thiện có thiện báo. Cho nên bất luận là làm việc gì, chân thật hiểu được số mệnh của chính mình, không nên làm càn làm quấy. Trong mạng của bạn có tài sản, có bỏ đi cũng không mất được. Trong bạn không có, muốn có cái gì đi nữa bạn cũng không có được. Thật sự là đời người đều do số mạng, chẳng chút nào do người. Cho nên bạn xem tiên sinh Liễu Phạm, ông cùng với dân gốc thiền sư đã ngồi ở trong phòng 3 ngày 3 đêm không khởi ý niệm. Vậy đó là gì? Là chỉ thức tịch tỉnh thanh. Ông ấy đã làm được rồi. Công phu của ông là gì vậy? Thật ra là chẳng có công phu gì, chính là hiểu được mạng mình đã định sẵn rồi. Trong mạng đã định sẵn rồi thì cần gì phải khởi vọng tưởng? Khởi vọng tưởng cũng chẳng có ích gì, không có lợi ích gì nếu anh không muốn suy nghĩ. Gặp được dân cốc thiền sư rồi, dân cốc thiền sư khuyên bảo ông sự sai lầm này của ông vẫn còn là phàm phu. Số mạng tuy là đã định sẵn rồi, nhưng mà số mạng mỗi ngày đều có thể thay đổi. Mức độ của sự thay đổi này không lớn, cho nên khi người ta đoán số mạng cho bạn vẫn là đoán chính xác đến như vậy. Nếu như sự thay đổi này lớn thì đoán không được chính xác. Cho nên làm việc cực thiện hoặc là cực ác sẽ có sự thay đổi rất lớn. Chúng ta sau khi thật sự hiểu được cái đạo lý này, chúng ta mới biết được việc đoạn ác tu thiện sẽ mang lợi ích lớn cho chúng ta. Vậy tại vì sao không chịu làm?
Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền 4 ơn nặng, dưới cứu khổ 3 đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.